This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời nhà báo Lê Anh Hùng, là một tay viết thường xuyên cho đài VOA Tiếng Nói của Hoa Kỳ. Ngoài ra, anh là một blogger với trang blog có địa chỉ là leanhhung.com. Qua trang blog này, chúng ta có thể thấy cả hai vợ chồng anh là những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, và anh là một dịch giả nhiều bài viết có giá trị của những tác giả nổi tiếng được đăng trên trang blog của anh. Nhưng điều có thể tạo ấn tượng sâu đậm nơi độc giả là cả hai anh chị là người rất là can đảm, đã hàng 7-80 lần gửi đơn tố cáo những cái vi phạm pháp luật cũng như là tội cướp nước và bán nước của những người đứng đầu nhà nước Việt Nam như Phó Thủ tướng, cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, rồi nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, rồi nguyên Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết, vân vân. Và cụ thể nhất là vụ tố cáo đường dây buôn lậu ma túy của ông Hoàng Trung Hải là nguyên Phó Thủ tướng mà vợ anh là nhân chứng. Thưa chào anh Lê Anh Hùng, rất vui được anh nhận lời tham dự cuộc hội luận trên đài Sài Gòn Radio hôm nay. Nhưng trước khi đi vào câu chuyện, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của đài Sài Gòn Radio đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, xin chào nhà báo Trình Kết và quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Radio. Tôi là Lê Anh Hùng, đang ở Hà Nội. Vâng.
Dạ vâng. Thưa anh Lê Anh Hùng, nhiều bài viết của anh liên quan đến cái ông Hoàng Trung Hải từng giữ chức Phó Thủ tướng thời Nguyễn Tân Dũng. Hiện nay đó thì vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung ảnh hưởng rất là tai hại đến cái đời sống của người dân cả nước. Thì theo anh, ông Hoàng Trung Hải có liên quan hay có trách nhiệm gì hay là có vai trò gì trước cái vụ cá chết hàng loạt này hay không, thưa anh?
Vâng, thưa anh, ông Hoàng Trung Hải là nhân vật chịu trách nhiệm lớn nhất dẫn đến sự ra đời của cái dự án Formosa Hà Tĩnh, bởi vì ông ta là người đã ký hai cái quyết định quan trọng nhất là dẫn đến sự ra đời của cái dự án này. Cụ thể là quyết định về chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 4 tháng 3 năm 2008, và sau đấy là quyết định phê duyệt dự án vào ngày 6 tháng 6 năm 2008. Và ngoài cái việc ông ta là quan chức chính phủ cao nhất chịu trách nhiệm về dự án này, thì ông ta cũng đã dành cho cái dự án này rất nhiều những cái ưu đãi, hỗ tiền khoáng hậu về thuế, về xuất nhập khẩu này nọ. Và chính vì vậy mà cũng có thể nói là ông ta, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, là người phải chịu trách nhiệm cao nhất trong bộ máy chính quyền Việt Nam về cái dự án Formosa Hà Tĩnh.
Vâng, thưa anh Lê Anh Hùng, trước đây tôi có đọc một cái bài viết của anh cũng khoảng chừng cách đây khoảng chừng tháng hay là hơn một tháng gì đó, thì cuối bài viết của anh nó có cái câu là đả đảo Hán tặc Hoàng Trung Hải, kẻ âm mưu tiêu diệt nòi giống Việt qua dự án Formosa Hà Tĩnh cùng hàng loạt dự án tàu khác. Thì thưa anh, xin anh giải thích cho quý thính giả biết quan điểm của anh như thế nào về cái vai trò của dự án Formosa trong cái âm mưu tiêu diệt nòi giống Việt, thưa anh.
Vâng, thưa anh, cái vụ đại thảm họa về môi trường mà do Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra ở miền Trung suốt hơn 2 tháng vừa qua đã cho chúng ta thấy cái mức độ nguy hiểm của cái hiểm họa mang tên Formosa Hà Tĩnh. Đây hoàn toàn có thể là một âm mưu của Trung Quốc trong việc hủy hoại cái môi trường sống của người Việt Nam về trước mắt cũng như về lâu dài. Và Trung Quốc thì hàng ngàn năm nay họ chưa bao giờ từ bỏ cái âm mưu, cái giả tâm thôn tính Việt Nam. Họ hàng ngày hàng giờ vẫn là nuôi một cái khát vọng cháy bỏng là thôn tính Việt Nam, biến đất nước chúng ta trở thành một Tây Tạng hay Tân Cương mới. Chính vì vậy mà dự án Formosa Hà Tĩnh nói riêng cũng như là hàng loạt các cái dự án khác của Trung Quốc đều tiềm ẩn những cái hiểm họa về quân sự, về kinh tế và trước hết là về môi trường. Và cái Formosa Hà Tĩnh là một cái bài học nhãn tiền, một cái thảm họa gần nhất mà chúng ta đã phải nhận trải. Và cho dù Formosa họ có hứa hẹn là họ sẽ khắc phục những cái thiệt hại về môi trường rồi đảm bảo chất lượng nước thải, nhưng mà chẳng ai có thể dễ dàng tin vào những cái lời lẽ của họ. Bây giờ khi mà họ khó có thể xả thải một cách dồn dập như thời gian vừa qua thì họ vẫn có thể là âm thầm xả thải trong một thời gian dài để cuối cùng là môi trường sống của ngư dân miền Trung, môi trường biển của miền Trung dần dần bị hủy diệt, đẩy khiến cho hàng triệu ngư dân Việt Nam rơi vào cảnh không có công ăn việc làm, rơi vào cảnh thất nghiệp, hiểu sống người chết. Còn người Việt thì dần dần sẽ bị nhiễm những cái chất độc đã lan tỏa trong môi trường biển, rồi sẽ không tránh khỏi cái tình trạng là bị suy thoái về nội giống. Vâng.
Về cái việc mà gọi là âm mưu đầu độc và tiêu diệt nòi giống Việt của Trung Cộng thì hiện nay chúng ta cũng đã thấy khá rõ ràng rồi. Trước hết là họ đầu độc bằng thức ăn, như chúng ta đã biết, họ nhập cảng, họ nhập vào Việt Nam những cái rất là nhiều thức ăn trong đó có chất độc. Rồi cái thứ hai đó là họ làm cho đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước và bị nhiễm nước mặn do họ tạo nên những cái đập, rất là nhiều cái đập ở thượng nguồn sông Cửu Long. Và mới đây nhất là họ đầu độc biển, và điều đó nó có ảnh hưởng rất là lâu dài cho cái vấn đề sức khỏe của người Việt Nam và làm cho người Việt Nam sẽ bị bệnh và yếu đi. Cả một cái dân tộc mà bị bệnh thì chắc chắn là rất là có lợi cho Trung Quốc trong cái việc mà âm mưu thôn tính Việt Nam của họ. Vâng, thưa anh, trong cái bài viết mới nhất của anh á, với tựa đề là Cha con Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Xuân Anh và duyên nợ Trung Quốc, vừa được anh đăng trên cái trang blog của anh mấy ngày qua, thì anh có nói tới cái sự việc Hoàng Trung Hải là một tên Hán tặc có cha là người Phúc Kiến, được đưa vào Bộ Chính trị bất chấp bị nhiều người có uy tín trong đảng tố cáo về lý lịch mờ ám của hắn. Anh có thể cho quý thính giả biết rõ nguyên nhân nhờ đâu mà một cái tên gốc Hán như hắn lại được trọng dụng và leo lên được một trong những cái chức vụ cao nhất nước như vậy, thưa anh? Alo.
Vâng, thưa anh, Hoàng Trung Hải là một người Hán trá hình, đã bị tố cáo từ rất lâu về cái nguồn gốc Hán của ông ta, nhưng nhờ sự bao che chắn của một số lãnh đạo chọc bố trong bộ máy, những kẻ mà tên thực tế đã bị ông ta và Bắc Kinh khống chế và thao túng, cho nên Hoàng Trung Hải vẫn không những không không hề bị kỷ luật mà thậm chí còn liên tiếp leo lên những cái chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền Việt Nam. Và mới đây nhất là trong cái đại hội đảng lần thứ 12 vừa qua thì ông ta đã trở thành một thành viên trong cái ban lãnh đạo tổng bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi trở thành những thứ thành ủy Hà Nội phụ trách một địa bàn trọng yếu, có thể nói là trọng yếu nhất trong cả nước. Chúng tôi, vợ chồng chúng tôi là những người đã đứng đơn tố cáo ông ta cùng những kẻ đứng đằng sau ông ta là cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh và cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ năm 2008 đến nay. Và mặc dù cái đơn thư của chúng tôi tố cáo là hoàn toàn công khai và đúng pháp luật, nhưng mà hơn 8 năm đã trôi qua cho đến hôm nay, vụ tố cáo đặc biệt nghiêm trọng đó vẫn chưa được nhà cầm quyền Việt Nam giải quyết một cách đúng pháp luật. Và chính vì vậy mà Hoàng Trung Hải thì vẫn cứ ngây ngang, và ông ta đã trên thực tế đã và đang thao túng cả cái bộ máy tổng bộ của Việt Nam của cả chục năm nay. Và đây là một cái hiểm họa vô cùng nguy hiểm, nó đe dọa cái tương lai của đất nước chúng ta, mà cái đại thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở miền Trung thời gian qua chỉ là cái phần nổi và tảng băng tim, mới là một phần nhỏ trong những trong vô số chiến tích của tên hàng tặc Hoàng Trung Hải, một kẻ có thể nói là hiểm họa bắt thuộc, hiện vẫn đang ngày đêm đe dọa, đang ngự trị thì trong ở một cái vị trí rất cao trong cái đời sống chính trị ở Việt Nam.
Vâng, thưa anh, có lẽ anh không có nghe rõ cái câu hỏi của tôi. Đó là trong cái bài mà anh viết và anh mới đăng lên đây cách đây một ngày hay là hai ngày thôi, với cái tựa đề là Cha con Nguyễn Văn Chi và Nguyễn Xuân Anh, cũng như là duyên nợ Trung Quốc, thì trong đó anh có nói lên cái sự việc là Hoàng Trung Hải vì sao mà lại được đưa lên Bộ Chính trị vào những cái chức vụ cao nhất như vậy. Anh có thể thuật lại những cái gì mà anh biết về cái chuyện cái điều kiện khiến cho Hoàng Trung Hải trèo sâu leo cao lên những cái chức vụ cao nhất nước như vậy, thưa anh.
Vâng, thưa anh, vào năm 2001 thì qua một số đơn thư tố cáo của nhiều người thì Bộ Chính trị đã yêu cầu ban tổ chức Trung ương phải điều tra và xác minh lịch của ông Hoàng Trung Hải. Và sau đấy thì ban tổ chức Trung ương đã giao cho ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương điều tra xác minh lịch của ông Hoàng Trung Hải. Và người ta đã thành lập một cái đoàn thẩm tra lý lịch của ông Hoàng Trung Hải. Và sau một thời gian làm việc với thành ủy và công an thành phố Hải Phòng, làm việc với tỉnh ủy và công an tỉnh Thái Bình, cùng như là làm việc với cục cán bộ cục tổng cục chính trị, thì đoàn thẩm tra đã đưa ra cái kết luận rằng ông Hoàng Trung Hải là một người Hán, bởi vì bố ông ta tên là Sĩ Sói, sinh ra và lớn lên ở Trương Châu Phúc Kiến, ở Long Khê, Trương Châu Phúc Kiến, Trung Quốc. Và và rõ ràng ông ta đã khai man lý lịch. Tuy nhiên sau đấy khi một số lãnh đạo top bút đã ép ban bảo vệ chính trị nội bộ là phải viết lại cái báo cáo thẩm tra lý lịch của Hoàng Trung Hải, và cái vị đứng đầu trưởng đoàn thẩm tra lý lịch là ông Nguyễn Bình Giang, ông đã khẳng khái từ chối cái yêu cầu vô lý và trái pháp luật của một số lãnh đạo cấp cao đó. Và nhưng một người khác là ông Nguyễn Văn Chí, lúc bấy giờ là trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ, đã chấp nhận viết lại cái bản báo cáo thẩm tra lý lịch của Hoàng Trung Hải. Và trong cái bản báo cáo thẩm tra lý lịch mới do ông Nguyễn Văn Chí viết thì bản chất của vụ việc đã bị thay đổi hoàn toàn. Và Hoàng Trung Hải từ chỗ là một người hãm khai man lý lịch bị tố cáo những cái sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, là trở thành một đảng viên trong sạch, và ông ta cứ thế leo lên những cái nấc thang trong cái bộ máy cầm quyền ở Việt Nam. Và cũng nhờ cái thành tích là gọi là đổ trắng thay đen đó mà ông Nguyễn Văn Chí lúc bấy giờ mới là trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ đã được bầu bổ sung vào ban bí thư, rồi tiếp quản chức vụ là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương kể từ tháng 1 năm 2003. Còn Hoàng Trung Hải thì sau khi được Nguyễn Văn Chí cũng như là cấp trên của ông ta làm cho một bản lý lịch mới sạch sẽ thì ông ta cái hoàn lộ của ông ta trở nên thanh thang hơn bao giờ, và ông ta lần lượt là đảm nhiệm những cái chức vụ trọng yếu trong cái bộ máy chính phủ, rồi từ bộ trưởng công nghiệp rồi phó thủ trưởng phụ trách kinh tế, và cho đến đại hội 12 vừa rồi thì ông ta đã lọt vào bộ chính trị và rồi trở thành Thư Thành ủy Hà Nội, một trong những cái vị trí quan trọng nhất trong cái bộ máy cầm quyền ở Việt Nam.
Vâng, thưa anh, cái sự việc mà Hoàng Trung Hải là một cái người Hán và khai man lý lịch thì bây giờ thì càng ngày nó càng rõ ràng rồi. Thế nhưng mà cái phản ứng của Bộ Chính trị trước cái sự việc này thì ra sao? Vẫn cứ để cho ông ta giữ những cái chức vụ quan trọng như thế. Thì theo anh nghĩ thì cái động lực nào hay là cái lý do gì mà đã một cái người Hán mà đã rõ ràng là sẵn sàng bán đứng Tổ quốc như vậy mà lại vẫn cứ được ở trong Bộ Chính trị, lại vẫn cứ được đóng những cái vai trò quan trọng ở trong cái bộ máy cũng như là nó liên quan tới cái sự tồn tại của đất nước, thưa anh.
Vâng, thưa anh, cái lý do Hoàng Trung Hải mặc dù là một người Hán khai man lý lịch, mặc dù là bị tố cáo và rất nhiều tội ác, mặc dù là đã trong cái cương vị là phó thủ tướng phụ trách kinh tế đã hoạt động vô cùng đắc lực nhằm hiện thực hóa cái âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Quốc, nhưng lý do để cho ông ta mặc sức làm mưa làm gió ở Việt Nam chính là vì ông ta đã khống chế được một số lãnh đạo top bút của bộ máy mà bản thân chúng tôi đã công khai tố cáo. Trong cái đơn thư tố cáo của tôi vào ngày 21 tháng 4 năm 2008 thì tôi đã vạch rõ rằng là Hoàng Trung Hải đã khống chế được Tổng Bí thư và Thủ tướng lúc bấy giờ là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng, tức là hai tức là hai người, tức là hai nhân vật quan trọng nhất trong cái bộ máy cầm quyền ở Việt Nam lúc bấy giờ. Ngoài ra, vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2015 vừa qua, tức là cách đây vừa tròn một năm, thì tôi cũng đã công bố một cái tài liệu khác nữa, là tài liệu tố cáo Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang bán nước. Tức là trong cái tài liệu đó tôi cũng nêu rõ rằng là cả Nguyễn Phú Trọng cùng Trương Tấn Sang đã bị Hoàng Trung Hải và đương nhiên sau lưng Hoàng Trung Hải là Bắc Kinh và Trung Nam Hải khống chế và thao túng. Chính vì vậy mà Hoàng Trung Hải lại không những không bị kỷ luật cách chức sau những cái sai phạm trong cái thời gian làm phó thủ tướng, là lại đường hoàng vào bộ chính trị mà tiếp quản chức vụ bí thư thành ủy Hà Nội từ tay ông Phạm Quang Nghị. Đây là một trong những cái vị trí trọng yếu trong cái bộ máy cầm quyền ở Việt Nam, và đặc biệt từ vị trí này ông ta có thể được trở thành một trong những tứ trụ, thậm chí là không loại trừ là có khả năng là trở thành tổng bí thư trong một hai khóa tới. Vâng.
Như vậy thì như chúng ta đoán và hầu chắc là đoán đúng 100%, đó là đằng sau Hoàng Trung Hải là cả một cái bộ máy cầm quyền ở Bắc Kinh nó hỗ trợ cho, và chính nhờ có cái bộ máy đứng ở đằng sau mà Hoàng Trung Hải có rất là nhiều cái khả năng, trước hết để mà khống chế những cái người đang lãnh đạo Việt Nam. Theo anh thì Hoàng Trung Hải có thể khống chế những cái nhân vật cao cấp nhất đang lãnh đạo đất nước Việt Nam này đó, thì khống chế như thế nào? Khống chế bằng tiền bạc hay là khống chế bằng bằng một cái gì khác thưa anh?
Vâng, thưa anh, trong cái đơn thư mà tôi tố cáo từ năm 2008 thì về phía Nông Đức Mạnh thì Hoàng Trung Hải đã có nhiều phi vụ làm ăn với Nông Đức Mạnh, và chính vì vậy mà Hoàng Trung Hải đã lấy những cái tài liệu làm ăn cùng với Nông Đức Mạnh để khống chế Nông Đức Mạnh, chẳng hạn như là những hoạt động về mua bán vũ khí, Hoàng Trung Hải là người đã thông qua những cái tay chân trung gian khác để mua vũ khí từ nước ngoài về, rồi giao cho Nông Đức Mạnh với tư cách là bí thư quân ủy trung ương, và bọn họ cứ thế là làm giả gửi giá để tham nhũng. Còn với trường hợp của Nguyễn Tấn Dũng thì chúng tôi cũng đã nêu rất rõ là Hoàng Trung Hải đã chủ động bố trí cho Nguyễn Tấn Dũng uống rượu say, rồi gây bậy cho cho Nguyễn Tấn Dũng quan hệ với một cô gái vị thanh niên, và Nguyễn Tấn Dũng trong cơn say rượu và cuồng dâm của mình đã hãm hiếp cô gái này. Còn Hoàng Trung Hải thì quay phim toàn bộ cái hoạt cảnh hãm hiếp cô gái đấy. Sau khi sau đấy thì Nguyễn Tấn Dũng sợ bị cô gái kia tố cáo, và Hoàng Trung Hải đã thủ tiêu cô gái kia để bị cho mối với sự đồng lõa của Nguyễn Tấn Dũng, và đấy là cái vũ khí vô cùng hiệu quả mà nhờ đó Hoàng Trung Hải đã khống chế được Nguyễn Tấn Dũng và biến Nguyễn Tấn Dũng trở thành một tên tay sai đắc lực, một tên Việt gian bán nước có thể nói là nguy hiểm nhất, nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.
Vâng. Như vậy đó thì có thể nói là cái phương cách để mà khống chế những cái người lãnh đạo cao cấp nhất ở Việt Nam đó là Hoàng Trung Hải đã sử dụng cái mà người ta ở trong các tiểu thuyết của Võ Lâm đó thì họ dùng một cái từ gọi là ký sinh tử phù, tức là nói chung á thì bất cứ một cái người cộng sản nào mà lên được những cái chức vụ cao cấp như thì cũng đã phải nói là một phần nào đó là họ cũng là tham lam, rồi có tay cũng nhúng chàm làm nhiều cái tội ác, có nhiều cái vết đen, rồi cũng tham nhũng, rồi cũng vi phạm pháp luật một cách rất là trầm trọng. Thế thì tất cả những cái hành động tội ác như vậy, những cái điều sai phạm như vậy đó, thì có thể nói là cái gián điệp của Trung Cộng nó giúp cho Hoàng Trung Hải nắm hết được tất cả, và từ đó Hoàng Trung Hải có thể dựa vào những cái hiểu biết về những cái vi phạm đó để mà khống chế những cái người lãnh đạo này. Và hiện giờ đó thì có thể nói Hoàng Trung Hải đang đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái bộ chính trị và lũng đoạn bộ chính trị Cộng sản Việt Nam, mà đằng sau là cái bộ máy của Trung Cộng, bộ máy nhà cầm quyền của Trung Cộng. Có thể nói là họ đang thao túng những người lãnh đạo Việt Nam qua cái bàn tay của Hoàng Trung Hải, phải không thưa anh? Vâng, thưa anh, trong cái bài viết mà cha con Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Xuân Anh và duyên nợ Trung Quốc mà anh mới đưa lên mạng đó, thì có nói tới hiểm họa Trung Quốc lớn nhất ở Đà Nẵng hiện nay, đó là cái Silver Shore ở Đà Nẵng. Anh có thể nói rõ hơn về cái hiểm họa này không? Và ai là cái người chịu trách nhiệm về cái hiểm họa này, thưa anh? Alo, anh Hùng, anh có nghe rõ không ạ?
Dạ. Vâng. Vâng, thưa anh, Đà Nẵng là một cái thành phố đặc biệt quan trọng trong cái chiến lược phòng thủ quốc gia của Việt Nam. Và Đà Nẵng là một cái vị trí thì có cái tầm quan trọng chiến lược về mặt quân sự. Chính vì vậy mà cả người Pháp lẫn người Mỹ khi đưa quân vào Việt Nam thì họ đều chọn Đà Nẵng làm cái nơi đổ bộ đầu tiên. Và Đà Nẵng cũng là nơi mà ông Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã chọn làm nơi dừng chân đầu tiên trong một chuyến thăm Việt Nam vào năm 2006. Và chính vì vậy mà người Trung Quốc đã và đang tìm cách để thiết lập căn cứ vững chắc của họ ở cái thành phố biển chiến lược ở miền Trung này. Và họ Trung Quốc đã thành công khi thiết lập được một căn cứ trả hình, đấy chính là cái dự án Silver Shore do một công ty ma ở Hồng Kông đổi lốt nhà đầu tư Mỹ để được giao một khu vực dự án lên tới 30 hectare nằm ở ven biển và ngay sát cái sân bay quân sự nước mặn ở thành phố Đà Nẵng. Và cái dự án này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép vào tháng 6 năm 2006, và ngay sau khi được cấp phép thì bọn họ đã triển khai cái hoạt động xây dựng cái dự án này. Và chính nhờ cái sự báo che của viên bí thư Thành ủy Đà Nẵng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Bá Thanh, nhà thầu của Silver Shores đã làm mưa làm gió ở Đà Nẵng như trên chính quê hương của họ. Cụ thể là họ đã cho hàng nghìn công nhân từ Trung Quốc sang làm việc. Họ không cho người Việt bén mảng đến khu vực dự án thì họ xây dựng những công trình ngầm rất là đồ sộ và quy mô hết sức kiên cố, không sử dụng gạch thường mà được các cái công trình này được đục hoàn toàn bằng bê tông cốt thép. Và hiện tại thì xung quanh cái dự án siêu vô sáu này thì người Trung Quốc thông qua trung gian người Việt đã thâu tóm được hàng trăm lô đất và để xây dựng khách sạn cũng như là kinh doanh cảnh các cái đủ loại hình dịch vụ khác. Và ở cái khu vực này đang dần dần biến thành một cái khu Chinatown mới và là cái địa điểm để cho người du lịch từ Trung Quốc sang đổ về. Và đây có thể nói là một cái hiểm họa vô cùng lớn, đe dọa cái an ninh quốc phòng của ở thành phố Đà Nẵng nói riêng cũng như là nền an ninh quốc phòng của Việt Nam nói chung. Bởi vì Đà Nẵng là một cái thành phố ven biển, lại cái vị trí của nó là rất dễ chia cắt đất nước ở cái vị trí này. Khi mà đội quân xâm lược nhằm vào đây thì Việt Nam sẽ biển Giang là bị chia thành hai phần thì sẽ rất là nguy hiểm.
Vâng, phải nói là hiện giờ đó thì rất là nhiều cái địa điểm nó mang tính chiến lược ở tại Việt Nam, như là trước hết là Tây Nguyên hiện giờ thì đang được bán một phần nào đó là đã để cho Trung Cộng được khai thác bô xít ở trên đó. Rồi ở tại Vũng Áng thì có cái công ty Formosa cũng là do Trung Cộng điều hành ở đó, không cho người Việt vào để mà kiểm tra, ngay cả công an cũng vô cũng khó nữa. Và Vũng Áng nó là cũng là một cái địa điểm chiến lược rất là quan trọng. Rồi bây giờ tới Đà Nẵng, phải nói là sở dĩ mà Trung Cộng có thể chiếm được những cái vị trí quan trọng và chiến lược như vậy thì đều là do những cái cán bộ cao cấp của Cộng sản tạo điều kiện cho họ như vậy. Và rõ ràng là họ đang tiếp tay cho Trung Cộng để mà sẵn sàng thôn tính đất nước của chúng ta, phải không thưa anh? Vâng.
Vâng. Vâng, đúng như vậy thưa anh. Trung Cộng cũng như là Hoàng Trung Hải sẽ không làm được gì nếu như là cái bộ máy cầm quyền ở Việt Nam, đặc biệt là những kẻ đang nắm vị trí cao nhất trong hệ thống, không bị Hoàng Trung Hải và Bắc Kinh khống chế và thao túng thì họ sẽ không làm gì được. Những cái dự án như là Formosa Hà Tĩnh ở Hà Tĩnh hay là Silver Force ở Đà Nẵng là những ví dụ Trung Cộng thông qua bàn tay Hoàng Trung Hải và thông qua những cái tên Việt Gian đã bị bọn họ mua chuộc có khống chế, đã chiếm lĩnh được những cái vị trí có thể nói là cực kỳ sung yếu về mặt an ninh quốc phòng, nó đe dọa đến sự tôn vong của dân tộc, cái sự tôn vong của nòi giống chúng ta.
Vâng, thưa anh, bây giờ chúng ta trở lại về cái công ty Formosa. Thì hiện nay đó có dư luận nói rằng là cái công ty này mang danh là sản xuất thép, nhưng mà trong thực tế đó thì nhiều người cho rằng là đây là một cái nơi nghiên cứu sản xuất chất độc có thể được dùng làm vũ khí sinh hóa phục vụ cho chiến tranh. Anh nghĩ như thế nào về cái mức độ chính xác của cái dư luận này? Và có những cái sự kiện nào cho thấy là dư luận này có thể là sự thật không anh?
Vâng, thưa anh, chiến tranh hóa học là một cái loại hình chiến tranh rất nguy hiểm và để lại cái ảnh hưởng rất là lâu dài cho đối phương. Chính vì vậy mà những cái thế lực đen tối xưa nay trong lịch sử nhân loại vẫn coi đây như là một cái vũ khí nguy hiểm, vũ khí bí mật của họ. Và với cái dạ tâm của Trung Quốc cũng như là với âm mưu đen tối và cái bản chất xảo quyệt bẩn thỉu của người Hán thì chúng ta hoàn toàn không loại trừ cái khả năng đó. Và cái đại thảm họa môi trường ở miền Trung vừa qua do phong trào xã Hà Tĩnh chủ mưu, là một cái bằng chứng không thể chối cãi. Và khi mà một khi chiến tranh xảy ra, một khi mà Việt Nam với Trung Quốc có trục trặc về ngoại giao không dẫn đến chiến tranh, thì khả năng là Trung Quốc sử dụng vũ khí khoa học của họ là hoàn toàn có thể, đặc biệt là thông qua các cái dự án nằm ở ven biển, các cái dự án nằm ở rừng đầu nguồn, hay là nằm ở các cái dòng sông huyết mạch ở Việt Nam.
Vâng, hiện giờ đó thì chúng ta thấy được cái sự đầu độc biển ở tại vùng biển Đông đó, thì nếu mà chỉ là do cái chất thải của cái việc mà sản xuất thép thì chắc chắn là nó không có thể nào mà rộng lớn tới mức độ là dưới đáy biển cá cũng chết, rồi có một cái mức độ cái ảnh hưởng nó lan rộng tới cả hàng rất là nhiều chục cây số, có khi cả hàng trăm cây số, tại vì biển nó rất là lớn, và cái độ độc để mà làm cho cá mà nó chết như vậy thì phải rất là nhiều, và đó không chỉ là những cái chất thải mà thôi, tại vì như chúng ta đã thấy là những cái nhà máy mà thả những cái chất thải trên các dòng sông thì cũng không đến nỗi làm cho cá phải chết nhiều tới mức độ như vậy, mà đây là nó là biển chứ không phải là sông. Như vậy thì cái số lượng mà chất độc nó rất là lớn chứ, và không thể nào là chỉ là do sản xuất thép. Và như nhiều người cho chúng tôi biết đó là hiện giờ đó thì cái công ty Formosa cũng chưa có sản xuất thép, mà tại sao lại có thể họ mới chỉ ở trong cái giai đoạn gọi là để mà xây dựng, để mà chờ mà có thể sản xuất thép được mà thôi, chứ chưa có chính thức sản xuất thép được. Vậy thì cái khả năng mà gọi là họ chế tạo ra chất độc để mà thả xuống biển đó là một cái điều rất là có thể. Và đây là một cái điều đáng nghi ngờ nữa, đó là khi mà cá chết hàng loạt như vậy đó thì chính Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng giúp cho Việt Nam điều tra ra cái nguyên nhân cá chết, nhưng mà Việt Nam từ chối. Thì tôi nghĩ rằng có thể chính nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng muốn bao che cho Formosa trong cái vụ này. Anh nghĩ sao thưa anh?
Vâng, thưa anh, đúng như vậy. Đang theo dự án này thì nó có rất nhiều cái âm mưu bẩn thỉu của Trung Quốc, cũng như là những cái vụ hối lộ đột lọt mà tham nhũng do Formosa tiến hành. Chính vì vậy mà nhà cầm quyền Việt Nam rất ngại, rất không muốn mà chính phủ Mỹ hay là có các cái tổ chức quốc tế tham gia vào cái tiến trình điều tra nguyên nhân của cái vụ thảm họa môi trường vừa qua.
Vâng, điều cái một trong những cái thắc mắc rất là lớn đối với anh đó là anh đã từng tố cáo những cái vị lãnh, những cái người cộng sản lãnh đạo đất nước này bằng rất là nhiều cái thư khác nhau, mà toàn là những nhân vật cao cấp nhất. Thế mà nhưng mà cho tới bây giờ thì anh vẫn tương đối không phải vào tù, thì điều đó như thế nào, anh có thể giải thích cho những cái người thắc mắc được không anh?
Vâng, thưa anh, thực ra thì tôi cũng đã hai lần bị bắt. Lần đầu tiên là vào ngày 25 tháng 12 năm 2009. Tôi bị bắt trong vòng 8 tháng, đến ngày 24 tháng 8 năm 2010 thì được trả tự do. Trong thời gian tôi bị công an quản trị bắt thì tôi bị họ giam giữ tại trại tạm giam. Sau đấy là họ đưa tôi qua ba cái trại tâm thần, một là trại tâm thần ở Huế, hai là một trại tâm thần là bệnh viện tâm thần trung ương ở Hà Nội, rồi sau đấy là họ đưa tôi về bệnh viện tâm thần Đà Nẵng. Họ vu cho tôi là bị tâm thần, họ bắt tôi phải điều trị bắt buộc. Rồi cho đến ngày 25 tháng 1 năm 2013, tôi lại một lần nữa bị công an thành phố Hà Nội và công an tỉnh Hưng Yên cưỡng chế khi tôi đang làm việc vào một cái trung vào một cái trại tâm thần trả hình mang tên là Trung tâm Bảo trợ Xã hội ở Hà Nội để một lần nữa họ lại sử dụng cái chiêu bài là vu cho tôi bị tâm thần để bịt miệng để vụ tố cáo của tôi. Và trong cái lần tôi bị bắt vào ngày 25 tháng 1 năm 2013 thì sau 12 ngày nhờ sự lên tiếng của các cái tổ chức quốc tế, nhờ sự lên tiếng của dư luận trong và ngoài nước, mà cuối cùng nhà cầm quyền Việt Nam đã phải trả tự do cho tôi sau 12 ngày giam giữ trái phép trong trại tâm thần. Ngoài hai lần bị bắt ở đó ra thì tôi và gia đình tôi chịu đủ cái hình thức trả thù hèn hạ của nhà cầm quyền Việt Nam. Cho đến nay thì có thể nói là tôi tán cửa nát nhà vì cái việc vạch trần tội ác của đại lục của người các bạn nữa. Còn tôi vẫn thường xuyên đối mặt với vô số rủi ro hiểm họa từ công việc mình lên tiếng tố cáo đại lục của người các bạn nữa để bảo vệ đất nước.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết những cái đe dọa của anh. Bây giờ thì giờ cũng đã hết rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và trước khi chấm dứt, chúc anh luôn vững tinh thần để mà tiếp tục cái cuộc đấu tranh. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi hôm nay. Kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Và chúc anh Lê Anh Hùng một đêm ngủ ngon lành. Vâng, xin kính chào.
Và xin cảm ơn nhà báo Kính Kết và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình.
Dạ vâng, xin chào anh.